phô người học đạo, vô số nhiều thai, trúc quá nên rồng, một hai là quả. Đó, cái sự việc nó rõ ràng, nó thực tế như vậy, hết sức là cụ thể, không có nghi ngờ gì hết. Vậy mà đa số, chữ phô người là đa số người học đạo, hay là nhiều người học đạo, vô số nhiều thai, nhiều lắm. Những người học đạo vô số nhiều thai, tức là nhiều lắm. Nhưng mà cây trúc mà quá nên rồng, một hai là quả, nghĩa là có một hai người là cùng, không có nhiều nữa. Đi tu thì đông, học đạo thì nhiều, mà được kết quả, được thành công thì rất ít. Tại sao? Tại khó hay là tại gì? Người ta cứ nói tu Phật khó, mà quý vị thấy nói nãy giờ khó hay dễ? Mình giống như là cái hang trống, ở ngoài có cái gì phản ứng là cái nấy thì dễ ợt chứ có gì khó, có ai khen chê ngu dại gì đâu, phải không? Mà mình không chịu, mà cứ ở ngoài phản ứng vô thì ở trong nó chia chẻ, nó phân tích ra, nó trả lời lại, chứ nó không có chịu dừng ngang đó. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta khổ sở, tu mà không đạt được đạo. Bây giờ chúng ta mới thấy đa số người tu nhiều lắm mà kết quả không có mấy người, là tại chỗ đó đó. Tại cái chỗ mình không có thực hiện đúng như Phật tổ dạy, mà mình cứ chạy rong theo trần cảnh, rồi vính, dính, rồi mắc tất cả cái đó, rồi khổ đau, rồi mờ mịt. Cho nên bởi lòng vờ vịt trỏ bắt làm nam, nhất chỉ đầu thiền sát na hết cả. Bốn câu kết này hết sức là rõ ràng. Sở dĩ tu mà không kết quả đó là tại vì, bởi vì cái lòng nó mờ mịt, nó tối om à, phải không? Vờ vịt đó tức là nó mờ mịt, bởi trong lòng nó mờ mịt, nó tối mù. Trỏ bắc làm nam, cho hướng bắc làm hướng nam, nó lộn vậy đó, lộn ngược, nó không có thấy được lẽ thật. Bởi không thấy được lẽ thật cho nên cái tu hành không có kết quả. Bây giờ muốn được kết quả có khó khăn gì? Nhất chỉ đầu thiền sát na hết cả, chỉ thiền một ngón tay thì trong chốc lát hết tất cả phiền não. Dễ không? Chỉ một ngón tay thiền á, thì tất cả phiền não sạch hết. Sao vậy? Nghĩa là còn hai đối đãi thì phiền não nó dấy động. Chỉ khi còn một, không còn hai nữa, thì mọi cái tan hết, tan biến, dễ ợt. Phải không? Đơn giản. Chỉ một ngón tay thiền thế thì mọi việc tan biến hết. Bây giờ quý vị đừng có cái gì hết, chỉ một tâm thôi, thì sự gì mà nó làm quả cho quý vị? Phải không? Chỉ một tâm, không có giấy niệm, bỉ thử nhân ngã gì hết, thì còn cái gì là khổ? Còn cái gì là phiền não? Còn cái gì là hệ lụy? Đó. Hết sức là dễ, hết sức là đơn giản. Mà người tu mình cứ lắc đầu hoài, phải không? Nhiều khi khổ sở, than nó tu gì mấy chục năm mà không tới đâu, rồi tu gì mà càng ngày càng thấy dở, vân vân. Là tại vì chúng ta quanh co quá, thành ra nó không có được kết quả tốt. Như vậy, cái bài này quý vị đọc rồi thấy sao? Thuộc lòng nên không? Nó phải thuộc lòng, trả tới trả lui cho thuộc nhau vậy đó, để mà đủ cái tư cách nhắc nhở mình. Vì bài kinh Phật dạy dài quá, cái này Ngài đem hết cái tâm huyết của Ngài nói cho mình nghe. Bây giờ kết thúc bằng bốn câu kệ. Ngài có cái tật, bài kệ nào, bài ca dài kết thúc cũng có bốn câu. Vài phút dài, kết thúc cũng có bốn câu. Mà bốn câu, kệ thì chữ Nôm, bài thì chữ Nôm, mà kệ thì chữ Hán. Kết thúc bốn câu rằng: cảnh tịch an cư tự tại tâm, lương phong suy đệ nhập tùng âm, thiền sàng thủ hạ nhất kinh nguyễn, lưỡng tự thanh nhàn thắng vãng câm. Đây dịch: sống yên giữa cảnh động, giữa cảnh lặng lòng không, gió mát hiu hiu lọt bông thông, dưới góc giường thiền kinh một quyển, thanh nhàn hai chữ đáng muôn đồng. Thánh thơi không? Nghĩa là người tu mà ở trong cái cảnh lặng, lòng mình lại trống. Chứ ở cảnh lặng mà lòng nhớ thành thị thì sao? Bởi vậy, cảnh lặng mà lòng không thì nghe gió mát ở dưới bóng thông nó khỏe, nó nhẹ làm sao? Quý vị có ra bóng thông ngồi nghe gió mát không? Mà khi nghe gió mát thì nhớ nhà không? Nhớ bạn bè không? Chứ còn ngồi dưới bóng thông nghe gió mát mà lòng trống rỗng thì thánh thơi biết chừng nào. Mà người ta không chịu ngồi dưới cội thông được gió mát mà cứ nhớ chuyện đông chuyện tây không thành, được có không thánh thơi chút nào, phải không? Không có một chút thánh thơi là vì không có cái lòng trống rỗng đó. Dưới góc giường thiền kinh một quyển, ở dưới cái góc giường của mình để quyển kinh. Quyển kinh mà đều để đó mới có đọc không, nhưng mà cứ để đó. Thanh nhàn hai chữ đáng muôn đồng. Thiệt là chỉ có cái thanh nhàn nó êm, là dịch muôn đồng nó nghe nó còn yếu. Câm, câm là gì? Vạn câm là muôn vàng chứ. Muôn vàng giống với muôn đồng. Mà lấy giận thì thành nó yếu đi. Chứ muôn đồng còn ít quá, giá trị còn kém quá, phải không? Muôn ngàn lượng vàng. Thế là thanh nhàn hai chữ đó đáng muôn ngàn lượng vàng. Phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy người tu thực tình tâm mình an ổn, thanh tịnh, rồi ở nơi vắng vẻ, ở chốn tùng lâm đều là nhẹ nhàng, đều là an ổn, không có cái gì quý giá bằng. Người nào có 10 lượng vàng thôi mang đi trong lòng, trong mình thì lòng họ có yên không? Sợ, phải không? Lo. Còn không có cái gì ngồi dưới cái rặng cây thông hay dĩ bóng cây thông, gió mát hiu hiu mà lòng mình không có gì hết, nó thảnh thơi làm sao? Ai hưởng được cái thảnh thơi đó? Ai có quyền hưởng cái đó? Đây có thông, có gió mát mà không biết mấy người hưởng cái đó. Có hưởng được không? Không biết được nhiêu ạ. Đó, thì như vậy mới thấy cái giá trị của cái bài này. Bài này là cái bài mà Ngài đã chứng đạo rồi, Ngài nói ra để cho người biết cái tâm trạng của Ngài và khuyên chúng ta tu phải được như vậy thì sẽ thành công không nghi ngờ. Đó là cái bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca. Như vậy nói tới Ngài Điều Ngữ Giác Hoàng, chúng ta không thể nào bỏ qua hai cái bài Thú Đắc Lâm Tuyền và Cư Trần Lạc Đạo Phú được. Vì một đoạn ở thế gian, một đoạn vào trong đạo xuất gia. Thì như vậy hai cái phần rất là rõ, rất là đầy đủ. Hiểu như vậy, thấy như vậy thì chúng ta mới biết đường lối mà Ngài dạy chúng ta tu, cũng như cái đường lối mà Ngài đã tu. Thì hôm nay học tới đây là hết. chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não tận thế nguyện đoạn môn vô lượng thế nguyện học Phật đạo vô thượng thế nguyện thành.